Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi của anh Bùi Hữu Liêm. Vâng, Nguyên Hoàng xin chào anh. Hello, xin chào anh ạ.
Dạ, nhưng mà hôm nay cái chương trình hôm nay thì nó cũng tất cả mọi cái đài truyền thông người Việt mình chắc là cũng có nhắc nhở tới cái vấn đề những cái chuyện ông Elon Musk tìm khám phá ra cái những cái chuyện mà sai trái hay là chưa có confirm sai trái hay không, nhưng mà những cái khoản tiền rất là vô lý của những người đóng thuế như mình đó, trong cái cơ quan gọi là USIT. Hồi xưa mình gọi USIT, nhưng mà thấy mấy cái đài bây giờ đài Mỹ thì nó đọc là USAID đó. Thành ra thì mình hôm nay mình nói cái những cái phần đó, thì anh có kinh nghiệm gì về USIT? Thì khi ở trong thời gian mà ở Việt Nam là ngày xưa là USIT là cũng có đóng góp rất là nhiều trong vấn đề dân sinh của Việt Nam, cái thời của Việt Nam Cộng Hòa đó. Sau này thì có lẽ họ cũng chuyển tiếp, chứ còn cái USIT này á thì nó thành lập từ năm 1961. Trước đó thì nó là có những cái tiền thân khác để hỗ trợ của nước ngoài, thì do ông Kennedy ông lập nên cái USIT này. Thì ngay cả hai thời kỳ đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa cũng đều có cái cơ quan USIT này, nó qua thì cũng ủng hộ một số dân sinh. Thành ra mình những tuổi trẻ lớn lên đó, không biết mình cũng có ơn huệ gì đó, những cái vấn đề chỉnh ngừa chút ngừa hay cái gì đó, thì không biết có cái phần nào mà trong cái tài trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì mình cũng có hưởng. Thành ra cái vấn đề của USIT thì anh Nguyên Hoàng có biết gì về USIT cái thời đó hay không?
Về thời đó thì Nguyên Hoàng không biết rõ, nhưng mà thời nay thì Nguyên biết, Nguyên Hoàng cũng biết một chuyện là lâu nay như chúng ta cũng biết là cái vùng đất Quảng Trị hồi xưa thời trước 75 là cái nơi gọi là chiến địa, nơi mà tranh nhau phải nói là đa số các trận đánh ác chiến đều ở Quảng Trị, phải không thưa anh?
Thì đúng rồi, cái cổ thành đó.
Vâng, cổ thành, nhưng mà nói chung cả vùng đất Quảng Trị, không riêng
đúng
gì
rồi,
cái cổ thành
nát lắm, bom đạn quá, bom đạn nữa nên là
dạ vâng, thì bom mìn ở Quảng Trị rất là nhiều thưa anh. Tức sau 75 đó, người dân đi làm ruộng nhiều khi cũng đụng bom mìn rất là nhiều. Thì cái chương trình USAID này đó, USAID này cũng giúp ngân khoản để mà dò bom mìn. Thì hôm vừa rồi Nguyễn Hoàng mới biết tin là hiện giờ Quảng Trị đã sa thải 1.000 người giúp cái các tổ chức mà dò bom mìn. Thì Nguyễn Hoàng cũng rất ngạc nhiên, bởi vì bây giờ là năm 2025, mà từ năm 75 tới giờ mà Việt Cộng vẫn chưa dọn dẹp hết bom mìn, mà lấy cái tiền đó xây dựng tượng đài rồi cái lăng ông Hồ Chí Minh ở Hà Nội đó cũng tiền rất là nhiều. Vậy mà cái chuyện dọn dẹp bom mìn đó phải dựa vào tiền viện trợ của Mỹ, thì thấy đúng là Việt Cộng là cái nó quá tệ, phải không anh? Đó, và bây giờ đó, nếu mà Mỹ không viện trợ đi nữa thì Việt Cộng lấy tiền trong ngân khố ra mà chi chứ. Vừa nghe nói là USAID cấp viện trợ là sa thải, tức là dẹp luôn 1.000 người mà nhân viên trong cái chuyện mà đi dò bom mìn như vậy, thì thấy là cái cơ quan USAID này, cái quỹ này của Mỹ nó phải nói là nó hiểu không phải hiệu quả, mà gọi là nó có sức mạnh như thế nào, phải không thưa anh?
Thì cái Bùi Liêm nghĩ rằng cái ý niệm hồi đời thời xưa thành lập ra thì là nó cũng có những cái tốt, nhưng mà qua những cái đời chính quyền rồi nó bị những cái manipulation của những cái chính quyền vào những thời đó, rồi họ lòng người những kia thì họ có những cái mục đích lợi dụng những cái khoản tiền đó để làm những cái vấn đề khác đó, thành ra cái đó nó lũng đoạn. Cũng có những cái vấn đề tốt vậy, nhưng mà Bùi Liêm nghĩ rằng là có lẽ bây giờ nó có nhiều cái thất sách, nhiều cái vấn đề, giống như họ cho biết bao nhiêu cái đài truyền thông về nó, nhưng mà những đài đó kiểm chứng lại là những cái bài đó đều chửi người conservative, chửi ông Trump không à. Politico rồi đài BBC rồi những cái phóng viên đó thì không hiểu ai là trong những cái đài Fox hay là những cái đài conservative có nhận được tiền nào trong cái vấn đề đó hay không. Đó, thành ra cái vấn đề của cái tìm ra của ông Elon Musk thì là một cái chuyện, nó nổ lên một cái chuyện rất là lớn, mà những cái người đóng thuế như mình thì cũng nên lấy đó là một cái điều cần phải để minh bạch rõ ràng cái tiền mình đóng thuế, tiền mình đi làm việc cực nhọc đóng thuế rất là nhiều rồi, vào những cái chuyện vô bổ, vào những cái chuyện ở đâu, những cái chuyện gì khác cho những cái mục đích chính trị. Chứ nó cái tổ chức yêu sách này đầu tiên nó là vấn đề lo về dân sinh, về nhân đạo cho các nước khác, chứ không phải là để phục vụ những cái chương trình cực tả giống như DEI rồi vấn đề chuyển giới rồi transgender, sơ di, những cái chuyện ở những nước khác. Thành ra mà những một số cái nước đó nó lại là theo những Hồi giáo hay theo những tôn giáo khác, chưa chắc là những cái chuyện đó họ cho là tabu nữa. Thì bây giờ cứ vẽ vời ra như vậy thì không biết cái tiền thực sự có làm gì ở những nước đó hay không, hay là một cái phương thức rửa tiền nữa.
Vâng, nói như anh là đúng đó. Tức là nhiều khi chính cái kẻ mà ký chấp thuận những cái ngân khoản mà cho DEI rồi cho chuyển giới, chưa chắc họ muốn thực hiện những cái điều đó, chẳng qua là mượn cái tên thôi anh, để mà từ đó mà để mà rút tiền trong cái quỹ đó, chứ thực sự cũng không có làm gì. Cho nên nói chi mấy chục triệu ở Guatemala cho những người chuyển giới để mà giải phẫu, thì Nguyên Hoàng nghĩ có lẽ chưa chắc những cái người chuyển giới ở Guatemala nhận đúng y chang cái số tiền đó. Chưa nói là mình có đồng ý hay không đồng ý cái việc làm đó, nhưng mà thực sự Nguyên Hoàng cũng nghi là như anh đặt vấn đề là họ mượn những cái tên như vậy để mà có cớ để mà rút tiền thôi, chứ thực sự chưa chắc họ đã đúng là thực hiện những cái chi những cái tiền đó cho những cái vụ như vậy thật.
Rồi, mà rồi những cái người chẳng hạn như có những người trang dây đơ đó, họ không biết họ có những cái đặc quyền đó hay không, họ cũng không biết nữa. Tại vì nếu nó kê khai phía bên này nó không rõ là cái những chính quyền bên kia hay những cái tổ chức kia có biết rằng là có những nguồn tiền cho bên reserve cho nước họ không nữa, cũng chưa chắc.
Vâng.
Thành ra cái đó họ chỉ kê ra để có khi audit, tôi chắc rồi có tiền này có kia kia kia. Nhưng mà để nó làm thôi một cách có lễ lệ, thì nó bây giờ nó lòi ra những cái chuyện đó thì Bụi Liêm lại thấy rằng là mình Đài Sài Gòn Dallas là chủ trương là mình những cái chuyện nào mình trung thực, mình những cái chuyện nào mình có nhận xét có chưa chắc mình hoàn toàn đúng, nhưng mà với cái mục đích là mình chia sẻ cho người khác về những cái thông tin các thứ khác thì mình cũng không có một cái ý định. Nhưng mà Bụi Liêm cứ thắc mắc lâu nay, từ xưa đến giờ là tại sao có những cái người Việt Nam mà ròng rã chửi với ông Trump, nghĩa là không biết mệt. Thì không biết là mình cũng nghi ngờ có những nguồn tiền mà không biết từ đâu đến. Đó, thành ra bây giờ họ chưa có list mấy cái đó, thì nhiều khi cái chi nhỏ giọt cho cái những cái tiền thông, những cái nghề của mấy cái thiểu số như Việt Nam thì có thể không có nhiều lớn. Thành ra nó qua những cái tội khác nó đưa ra. Rồi thì đó là một cái vấn đề là nó xảy ra như vậy. Thì mình thấy rằng rồi thêm một điểm nữa là lâu nay lúc nào mình cũng nói Đảng Dân Chủ nó nhiều tiền lắm, thành ra là khi mà ai mà ra ứng cử Dân Chủ là họ vận động tiền này tiền nọ cho dồi dào, thì mình gỡ có những cái kẻ giàu nó đóng góp vô hay là giới Hollywood thế này nọ, nhưng mà bây giờ chưa chắc mấy cái đó, có thể những cái đó nó cũng không đi trực tiếp được những người đó, mà nó qua những tổ chức là NGO rồi từ đó nó đi dòng ngược trở lại, dòng qua dòng lại đó, thì vấn đề là như vậy. Thì người ta cuối cùng lại là tiền thư taxpayer lại đi làm những cái chuyện như vậy, rồi mà mình có đồng ý để cho họ làm những chuyện đó không. Thành ra như vậy đó là một cái sự lạm dụng rất là lớn của cái vấn đề đó. Thành hy vọng những cái chuyện này nó ra được minh bạch.
Vâng, thì như anh nói đó, anh nói tiền mình làm cực khổ, ngay cả tiền trúng số, Nguyên Hoàng trúng Megabo mà biết cái tiền thuế mà đóng Megabo của mình mà cho mình những chuyện đó, Nguyên Hoàng cũng phản đối, chứ đừng nói là tiền mình đi cày mồ hôi nước mắt. Thứ hai, giả sử những cái chuyện đó cho DEI rồi cho chuyển giới đúng là họ chi tiền thật sự chứ không phải là họ rút ăn cắp, thì Nguyên Hoàng cũng phản đối. Bởi vì ba cái chuyện chuyển giới với lại DEI nó là không là cái chuyện tào lao. Thành ra đưa chi những cái tiền như vậy thì Nguyên Hoàng nghĩ cái tiền đóng thuế của người dân là nó quá vô lý.
Tại vì đúng rồi như vậy, bởi vì nếu mà chính quyền Biden nó làm ấy, nhưng mà thực sự ra đâu có cái qua thông qua quốc hội rồi để mà nghĩa là ô từ đây mình là đi ai là chính hay gì đâu. Thành ra những ngoài chuyện đó nó không có mà chỉ có cái hành pháp của cái chính quyền nó sử dụng. Tại vì như vậy họ làm gì? Họ tăng tiền thuế dân, tìm cách mọi chuyện tăng thuế, rồi cái bắt đầu mới allocate vô cái bức xích này bức kia, rồi xài vô tội vạ các thứ khác, rồi đi ra thâm thủng này nọ mọi chuyện khác. Đó, thành ra Vũ Liêm thì thấy thêm một cái chuyện nữa là bây giờ cái những cái nhân vật trong quốc hội đi ra ngoài đường rồi phản bối giận dữ giống như không biết đại diện cho ai đây. Nếu mà nói chuyện đại thấy họ vì cái họ phải nên quan tâm là cái tiền của người dân đóng thuế, đóng thuế cho trả lương cho họ nữa, có xài được đúng hay không nó mới quan trọng, chứ không phải là cứ ngồi đó rồi chửi ông Elon Musk là dày, rồi Elon Musk là kia, rồi các thứ khác. Thành ra đó, rồi bây giờ Vũ Liêm cũng thắc mắc một chuyện nữa là mình đi bầu, mình trả tiền thuế mình để nuôi thượng nghị sĩ dân biểu này nọ, đó là họ phải ở trong quốc hội họ thảo luận rồi họ tìm ra những điều tốt, đâu có phải là họ đi xuống đường để họ xách động người ta đi biểu tình hay là la lối ông sùng đó. Thì không biết cái đó có nằm trong cái function của đó là cái gì. Tôi không đồng ý là tôi sẽ đó dân dân bầu cho tôi lên, ok tôi không đồng ý chuyện gì đó, mà nhất là bây giờ thực sự là chúng tôi cũng chỉ là minority, dân chủ nó cũng chỉ là chiếm cái thiểu số chứ đâu phải thì họ đại diện ai, phải đại diện phải thiểu số mà đứng ngoài đường để mà la ó vận động rồi làm sách động quân chúng như vậy. Thì thứ này Vũ Liêm nghĩ nó không phải là function của cái thượng nghị sĩ hay là cái để tạo những chuyện đó. Mọi chuyện không đồng ý hay không thì nằm trong điều trần, nằm ở trong quốc hội nếu có những cái biểu quyết như thế nào thôi thì dừng lại ở đó dùm cho, chứ không có thể mà đi sách động ở ngoài rồi la ló trùm những cái chuyện đó. Thì Vũ Liêm thấy không có cái taxpayer nào để làm cho những cái chuyện đó hết.
Vâng, và cái chuyện này của ông Trump đó, nó làm cho cử tri Mỹ nhìn ra một chuyện nữa là, thưa anh, là lâu nay Obama hay Biden hay là mấy tổng ứng cử viên dân chủ đó bày ra cái chuyện là người dân đóng thuế là chỉ có người giàu đóng thuế thôi, chứ còn chỉ có người nghèo là đóng thuế thôi, thế còn dân giàu là không có đóng, hoặc là cụ thể như ông Trump họ chỉ trích là ông Trump trốn thuế thế này thế kia không chịu đóng thuế. Nhưng mà bây giờ người dân Mỹ qua cái vụ này mới nhận ra một điều, cái quan trọng ai đóng thuế không phải là cái số 1, có thể là số 2, số 3, nhưng cái quan trọng nhất là cái tiền thuế đó được chi cho những cái việc gì, cái đó mới là quan trọng, phải không thưa anh? Và bây giờ ông Trump đã cho người dân Mỹ thấy rõ là những cái đồng tiền thuế đó đã bị phía bên phe dân chủ chi cho những cái chuyện tào lao, thì đừng có đem cái chuyện mà người nào đóng ít, người nào đóng nhiều đem ra nói, cái đó là để bàn sau, còn cái chính là cái tiền thuế của dân chi cho những cái việc gì có đúng hay không, thì cái đó mới là cái quan trọng nhất, phải không thưa anh?
Dạ, yeah, đúng như vậy. Thì hôm nay là có Super Bowl nè, đó, thành ra là trong 6 giờ 6 rưỡi gì bắt đầu start đó, là của Kansas City và cái Philadelphia Eagles. Đó, thì nghe nói là ông Elon Musk á, là ông bỏ ra 40 triệu để ông quảng cáo về những cái chuyện mà sai sót, những cái tiền bạc dùng rồi những cái chuyện kia trong đó. Thành ra Vũ Liêm thì có những số người bạn ở đây là không có thích, cũng không phải fan của football, nhưng mà bây giờ vì muốn coi cái quảng cáo đó, thành ra cũng mở lên cũng muốn tune in để mà theo dõi cái đó. Thành ra Vũ Liêm nghĩ kỳ này là nó cũng rộn rã món, là một cái cách hình thức mà thực sự ổng là lấy tiền riêng của ổng, ổng là một người thực sự ra rất là đáng tôn trọng. Chứ còn mà nếu không á thì những cái đài truyền thông kia nó cũng không có nói ra những cái chuyện kia đâu. Đó, thành ra nó nói ra thì cũng lòi ra là cái chuyện bể hết của họ hết. Thành ra bây giờ có thể là mặc dù cái viễn ảnh là sẽ bị cắt buồn này nọ, nhưng mà chắc họ cũng nên câm miệng thì đúng không? Thành ra họ không có khui ra cái chuyện đó. Thì Vũ Liêm thấy ra thì Vũ Liêm đang nói chuyện với người kia, có những cái người bây giờ mình thôi cái truyền thông kia thì nói, bây giờ mình nói trong cái cộng đồng Việt Nam đi, có những cái rong rã những cái đài truyền thông hay là những cái người nào đó chửi bới thầm hết, thì Vũ Liêm nghĩ ok, ngày xưa đến giờ thì thôi họ chửi là vì tiền, pay to play đó, thì trả tiền, Nhưng mà tương lai e rằng hết tiền rồi họ cũng chửi. Bởi vì ông Trump làm ra như vậy thì họ mất cái nguồn ăn rồi. Tức là coi như cái nồi cơm của họ bị tự nhiên được nhận tiền, bây giờ không có cái nguồn tiền đó nữa, thành ra cũng chửi ông Trump luôn. Rồi tất cả mọi chuyện cũng vì ông Trump mà ra hết. Đó, thì thành ra cái chuyện đó nó cũng có thể xảy ra.
Vâng, thì tóm lại là đúng là nhiệm kỳ này của ông Trump gọi là làm một cuộc cách mạng, phải không anh? Nói là xáo trộn, không phải xáo trộn mà gọi là cày xới tất cả những con giun, con trùn, những cái bê bối. Dùng cái từ tát cạn, đầm lầy mà mình hay dùng đó, nó cũng không diễn tả được. Cái này gọi là cày xới bới lên những mọi cái bê bối tận cái từ cái nền móng mà mọi chuyện có lẽ là do chính cái đảng Dân Chủ là cái gọi là thủ phạm, chính danh thủ phạm, phải không thưa anh?
À, đúng như vậy đó, thì nghe những cái chuyện đó là cần phải được nêu ra. Thì đúng ra là ông Trump cũng không phải transform cái gì mới, mà ông muốn restore lại cái giá trị của nước Mỹ, thực sự cái giá trị của nền dân chủ tự do của nước Mỹ, không có dùng những chính trị hóa và nghĩa là chính quyền vì dân, cho dân và của dân. Đó, thành ra như vậy chính quyền là dân là chủ, là nhận tiền thuế của dân, thì phải làm phục vụ như thế nào để cho nó xứng đáng, chứ không phải là có những mục đích tham lợi riêng mà không có cái phải đặt cái quyền lợi của người dân trên hết. Đó, thì làm cho Vũ Liêm nhắc nhớ ra lại là lúc trước đó, ông Biden có nói rằng là sẽ transform America. Thì bây giờ mình hiểu cái chữ transform của ông là DEI Risiko Theory, làm đi ngược lại hoàn toàn của những cái thời của thời ông Martin Luther King. Thì ông nói rằng là cái hard work, cái khả năng làm việc, đừng có chọn ông vì màu da, mà chọn cái người Mỹ đen vì cái năng lực, cho họ cái equal, cái cơ hội bằng bình đẳng. Còn bây giờ họ lại dùng chữ equity, nó không phải equality nữa, mà coi như là vì Mỹ đen thì sẽ được, trong cái quota mình nhận bao nhiêu người phải Mỹ trắng, bao nhiêu người Mỹ đen, thì như vậy nó không có tuyển theo cái năng lực nữa, thì đi hoàn toàn ngược nhau. Thì cái transform của nước Mỹ nó như vậy. Rồi Vũ Liêm lại liên tưởng đến hay kết nối là cũng phải lên án đâu. Vũ Liêm thì cái xuất thân là engineer, thành ra hay cái lôi chuyện này. Thành ra bây giờ mình mới thấy rằng là ông Trump là the threat of democracy. Cứ quên bên những cái đài truyền thông rồi ông Biden rồi Kamala Harris này trên vận động đều là the threat. Như vậy giờ mình hiểu cái democracy của đảng Dân Chủ rồi, là cái đó không phải là democracy của người dân Mỹ. Đó, democracy của những một số người nào đó thôi. Đó, thành ra cái chuyện đó là mình hiểu rất rõ cái chữ democracy, họ chỉ lợi dụng, họ chỉ sáo ngữ nói lên cái danh từ thôi. Mà thực sự cái chữ democracy đó nó cần phải là một cái big question, mà thấy một cái chuyện rất là lố bịch. Người ta dùng chữ thôi chứ người ta không áp dụng.
Vâng, cảm ơn anh. Và chúng ta cũng hết giờ rồi. Mời anh chuyển lời chào đến quý khán giả thưa anh.
Dạ, rồi Vũ Liêm thì cũng với anh Nguyễn Hoàng thì muốn đóng góp phần nào trong cái chuyện thảo luận những cái chuyện mà của đang nóng hổi của nước Mỹ ngày hôm nay. Thành hy vọng là tất cả mọi người đào sâu về những chương trình khác, chương trình bảo thủ khác, để hiểu, tìm hiểu rất là rõ về những cái chuyện khác. Thì trong cái thời gian có hạn thì cũng chỉ có nói nêu một số khía cạnh thôi, nó không có vô cho chi tiết nhiều lắm. Và mình cũng nên đang chờ để theo dõi, vì còn cái cuộc đó nó còn tiếp diễn ra nhiều cái tin tức mới nữa. Dạ, xin cảm ơn quý thính giả.
Vâng, cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm rất nhiều. Và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình này vào Chủ nhật tuần sau. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh.